Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 21 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 36A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 5, xem từ hàng sau cùng. Chúng ta xem từ tờ thứ 5 đếm xuống hàng thứ 3, xem từ câu sau cùng. Chỗ này là một đoạn Hoa Nghiêm Kinh Văn. Nghiêm tịnh bất tư nghị sát, cung dưỡng nhất thiết chư Như Lai, phóng đại quang minh vô hữu biên, độ thoát chúng sanh diệt vô hạn. Thế giới nhẫn tấn gặp thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng, như thị nhất thiết giai tự tại, dĩ Phật Hoa Nghiêm ta muội lực, y thử nghĩa cố danh Hoa Nghiêm ta muội giả. Ở trong cái đoạn lớn này, đại sư điều ra thực tế. Thí dụ thực tế để chúng ta hiểu được tự tại dụng. Đây là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mười ba la mật của Bồ Tát Văn Thù. Làm thế nào thực tiện tự tại, ứng dụng ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, để khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều có thể tương ưng với mười nguyện và mười độ. Đó chính là viên minh tự tại dụng. Đương nhiên đây là Pháp thân Bồ Tát mới có thể làm được. Ở trong đây bao gồm vượt qua 84,000 tế hành. Đây là chân thật bất hư. Ngày nay chúng ta là đang ở vị phàm phu, đang ở sáu đường, xem thấy đại hành đại nguyện của Bồ Tát, chúng ta rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng vọng. Chúng ta học bằng cách nào? Mười độ, mười nguyện phía trước đều giản lược học tập qua. Chúng ta xem trong Giáo Thừa Pháp Số nói đến 13 la mật của Kinh Hoa Nghiêm. Đây là đơn giản nhắc nhở chúng ta một chút. Khóa mục tu học của Bồ Tát chính là 10 điều này. Cùng với Thế Tôn trong Kinh Giáo thường nói thập thiện nghiệp đạo, chúng ta xem thấy trong thập thiện nghiệp đạo 10 pháp này là pháp nhân thiên, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề, đều là lấy 10 pháp này làm căn bản. 10 pháp này triển khai ra là vô lượng pháp môn, đều không lìa khỏi 10 độ này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 10 khóa mục tu hành của Bồ Tát, từ bố thí trì giới mãi đến phương tiện nguyện lực trí cũng là như vậy. Tất cả chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát ứng hóa ở trong 10 pháp giới. Không luận là dùng cái thân gì, không luận là diễn nói pháp môn nào, không có thứ nào là không viên mãn triển hiện ra, là 10 nguyện, 10 độ. Chúng ta tuy là phiền não tập khí rất nặng, chúng ta không làm được. Chúng ta có thể xem thấy được lối đi này, vậy thì rất không tệ rồi. Kinh Hoa Nghiêm trước tiên là dạy chúng ta giải ngộ, chính là dạy chúng ta nhìn thấu. Trước tiên nhìn thấu, sau đó mới học tập. Học tập thì sao? Học tập chính là buông xả. Ở trong 10 điều này, trước tiên chúng ta sơ lược giới thiệu qua, sau đó nghiên cứu chúng ta làm thế nào học tập. Việc này rất quan trọng. Điều thứ nhất, bố thí ba la mật. Đàn na, đàn na là bố thí. Kinh dân, kinh dân chỗ này là Phật đã nói ra ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát di linh chúng sanh tâm mạng túc cố, nội ngoại tất xả đẳng. Cái ý nghĩa của chữ đẳng rất sâu, không có bờ mé, không có cùng tận. Di linh chúng sanh tâm mạng túc cố, cái tâm lượng này bao lớn. Tất cả chúng sanh, dùng ở trong xã hội hiện tại này của chúng ta mà nói, chúng sanh hiện tại đều ham muốn danh lợi. Tâm của họ có thể đầy đủ chăng? Nên gọi là tham mà không chán. Bồ Tát chân thật có thể làm cho họ được đầy đủ. Dùng cách gì để giúp họ đầy đủ? Dùng pháp bố thí, đem chân tướng vũ trụ nhân sanh nói cho họ nghe rõ ràng, nói cho tường tận. đem chân tướng sự thật của nhân quả ba đời nói cho họ nghe rõ ràng, nói cho tường tận, họ liền hoắc nhiên đại ngộ. Chân tướng vũ trụ nhân sanh là gì vậy? Là tướng có, tánh không. Sự có, lý không. Quả báo liên tục. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu như bạn biết được những chân tướng sự thật này, cái tham sân si mạng đó, phiền não tập khí này tự nhiên liền quá giải. Lý hiểu rõ rồi, buông xả là chân thật đầy đủ. Phiền não buông xả rồi, buông xả chân thật đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Trí tuệ đầy đủ, đức hạnh đầy đủ, năng lực đầy đủ, tướng hảo cũng đầy đủ. Làm thế nào để đầy đủ? Tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Vào lúc đó, sáu cõi không có, mười pháp giới cũng không. Bạn thấy được cảnh giới là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Bạn ở nơi đó sẽ không khởi tâm động niệm, thọ dụng đầy đủ. Khởi tâm động niệm thì liền hỏng. Vì sao vậy? Khởi lên chướng ngại. Cho nên không khởi tâm động niệm thì thật khiến cho chúng sanh được đầy đủ vậy. Họ dùng phương pháp gì vậy? Trong ngoài đều xả. Câu phía sau vô cùng quan trọng. Phía trước là mục đích, câu phía sau là phương pháp. Mỗi một điều là hai câu. Bên trên là mục đích, phía dưới là phương pháp. Dùng phương pháp gì có thể khiến cho tất cả chúng sanh đầy đủ, trong ngoài đều xả? Chính là trong ngoài thảy đều buông xả. Trong buông xả thân tâm, ngoài là buông xả thế giới. Thân tâm thế giới vạn duyên buông bỏ. Đây gọi là bố thí ba la mật. Xả được thật sạch sẽ. Vì sao vậy? Không xả được sạch sẽ, tự tánh thanh tịnh của chúng ta không thể hiện tiền. Tự tánh tâm thanh tịnh ở trong Đàn Kinh Đại Sư Huệ Đăng nói được rất hay. Bổn lai vô nhất vật. Bạn còn có một vật, tự tánh tâm thanh tịnh thì không thể hiện tiền. Trong tự tánh tâm thanh tịnh, trí tuệ đức năng tướng hảo cũng không thể hiện tiền. Bạn nói xem có nên buông bỏ hay không? Phải nên. Buông xả thật khó. Nếu như bên cạnh có một thiện tri thức, bạn có bất cứ thứ gì, họ xem thấy rồi đều sẽ cần cầu với bạn. Ồ, đây là một thiện tri thức, chân thật là thiện tri thức. Bạn có được tiền tài, họ cần. Bạn có được danh lợi, họ cũng cần. Bất cứ thứ gì họ cũng cần. Đây thật là thiện tri thức. Vì sao vậy? Bạn không buông xả, không được. Bạn nhất định phải buông xả. Vào lúc này, bạn phải có trí tuệ. Bạn không thể nói tâm tham của họ vì sao mà nặng vậy. Ta cùng ở chung với họ thì còn gì nguy hại hơn. Tất cả sở hữu họ thấy đều muốn hết. Không có thiện tri thức như vậy giúp đỡ, bạn không thể thành tựu. Tôi gặp được thiện tri thức như vậy, cho nên tôi cảm ơn. Thiện tri thức này chính là Hàng Quán Trưởng. Bà hộ trì tôi 30 năm, tôi cảm ơn. Cúng dường mười phương đưa đến chỗ tôi, bà đều nhận hết. Vào lúc đó có một cái thư viện, bà là quán trưởng của thư viện, bao gồm tất cả cúng dường đều quy về thường trụ. Ban đầu trong lòng cũng có chút cảm thấy khó chịu, thế nhưng ngày ngày ở trên kinh giáo, Phật giảng nói rất hay, ta không thể buông xả. Có một người nhất định muốn, bà thứ gì cũng muốn, cho nên chúng tôi ở chung với nhau 30 năm không có xung đột. Bà muốn làm lãnh đạo, quán trưởng của thư viện thì để cho bà làm. Danh cũng để cho bà, lợi cũng để cho bà, quyền lực cũng để cho bà. Bà muốn quản lý đạo tràng, cho nên tôi vui ở chỗ không quản người, không có quyền quản. Không quản việc cũng không có quyền đi quản việc, không thể quản tiền. Tôi đem nhân sự, danh phận, quyền lực thảy đều buông xả, đều xả bỏ, mới có được chút thành tựu này. Chúng ta quay đầu lại xem, có rất nhiều những đồng tu, tôi không nói tại gia, nói những người xuất gia, khi vừa có đạo tràng, muốn quản người, muốn quản việc, muốn quản tiền. Vậy đạo nghiệp của họ thì sao? Đạo nghiệp của họ sẽ không còn. Vĩnh viễn sẽ không thể nâng lên. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Cho nên nhận biết việc này rất khó. Gặp được một người như vậy, có bất cứ thứ gì vừa đến trước mặt thì bà mang đi hết, hỏi cũng không hỏi bà. Chân thật thiện tri thức thành tựu tôi. Nếu như trong lòng bạn khởi lên tâm oán hận, tâm không vừa lòng, vậy thì bạn lập tức bị thoái chuyển. Bạn thấy tham sân si mạng của bạn thấy đều khởi lên, đọa lạc rồi. Đọa lạc đến ba đường. Người thế gian dường như không hề xem thấy, đó là thiện tri thức chân thật. Cho nên trong lòng chính chúng ta phải tường tận, phải rõ ràng, phải sanh cái tâm cảm ơn. Bà thành tựu tôi. Mới đầu bởi vì phiền não tập khí quá nặng, đương nhiên có khó chịu. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, tâm bình khí hòa, không hề có việc gì. Vì sao vậy? Bình thường vậy, mỗi ngày đều như vậy, dần dần thì bình thường. Đến sau cùng, ngay đến ý niệm cũng không khởi lên. Chúc mừng bạn, bạn thành tựu rồi. Phải xả được sạch trơn, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Thế xuất thế gian, tất cả pháp thảy đều là giả, không có thứ nào là thật, chỉ là việc xấu chướng ngại bạn, bạn cần nó làm cái gì? Có người giúp bạn nhận lấy thì thật là khó được. Thứ hai, trì giới. Bạn thấy việc thứ nhất buông xả, không buông xả thì trì giới không tốt, giới sẽ không thanh tịnh. Bạn chân thật có thể buông xả thì giới của bạn liền thanh tịnh. Thứ hai, thì là ba la mật. Thì là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa chính là trì giới. Ba la mật là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là viên mãn. Ý nghĩa của viên mãn, bố thí viên mãn, trì giới viên mãn. Kinh dân, Bồ Tát cụ trì chúng giới, di vô sở trước đẳng. Giới đến lúc nào thì viên mãn, không chấp trước thì viên mãn. Bạn có chấp trước thì giới của bạn không viên mãn. Vậy chúng ta biết được giới tất cả pháp, thế xuất thế gian tất cả pháp đều không chấp trước. Vậy thì bạn chứng được A-la-hán. A-la-hán kiến tư phiền đạo, thảy đều đoạn hết, không còn vướng mắc. Siêu diệt sáu cõi luân hồi, sáu cõi không còn. Giới luật này liền thanh tịnh, liền viên mãn. Cho nên chúng ta chính mình nghĩ đến Phật Pháp. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư chuyên gia nói với tôi, vào lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia, Đại sư ngài nói với tôi, Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Câu nói này rất quan trọng, không cần so bì từng chút trên hình thức. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời không cần nhiều hình thức như vậy, trọng thực chất. Thực chất là từ trong nội tâm buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bạn liền thành Phật. Trong tự tánh viên minh thể của bạn đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng, thảy đều hiện tiền. Cho nên sơ học chúng ta, phàm phu phiền não tập khí rất nặng, chúng ta nhất định phải y theo tiêu chuẩn của giới luật, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình. Những năm gần đây, chúng ta cũng có thể hội tương đối sâu. Tại vì sao chúng ta trì giới không được tốt? Nhà Phật nhập môn, tam quy ngũ giới. Tam quy cũng là giới, gọi là tam quy giới. Không làm được, thọ rồi. Không làm được. Tại vì sao không làm được? Vì sao người xưa có thể làm được? Người hiện tại thì không làm được. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân trước khi thọ giới vẫn có tiền phương tiện, cũng chính là nói thọ giới là có điều kiện, không phải không có điều kiện. Bạn vừa đến thì liền có thể thọ tam quy ngũ giới. Hiện tại chân thật là như vậy, không có điều kiện. Chỉ cần bạn chịu bái sư, sư phụ liền lập tức truyền thụ tam quy ngũ giới cho bạn. mặc kệ bà có thể giữ được hay không, cứ truyền cho bạn. Thọ rồi mà làm không được thì gọi là danh tự. Xuất gia là danh tự tỳ kheo, tại gia là danh tự U Bà Tắc. Có danh không có thực, có danh không có thực, lời nói này thì thật là khó nghe. Là giả, không phải là thật. Vì sao vậy? Điều kiện không đủ. Hôm qua chúng ta học tập qua Thế Tôn dặn bảo các đệ tử phải bắt đầu học từ đâu? Học từ tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất không phải Phật pháp. Các vị nên biết, điều thứ nhất là thế gian pháp. Điều thứ hai mới là Phật pháp, là pháp tiểu thừa. Điều thứ ba là pháp đại thừa. Đó chính là Phật pháp xây dựng ở trên nền tảng của pháp thế gian. Thế pháp không học được tốt thì làm sao có thể học Phật? Trong thế pháp cho các vị thấy qua, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp có làm được hay không? Những thứ này thảy đều làm được mới có thể thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới rồi thì chân thật là thiện nhân. Trên kinh khi Phật vừa mở miệng thiện nam tử, thiện nữ nhân, cái thiện đó có điều kiện, chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn thảy đều làm được. Bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bốn câu này làm thế nào để thực tiện? Ở trong tiểu thừa giáo, kinh luận tiểu thừa nói rất nhiều. Không học tiểu thừa thì làm sao được? Thế nhưng Phật giáo Trung Quốc gần hơn 1.000 năm gần đây không học tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa giáo của Nam Dương cùng Đại Thừa giáo Trung Quốc có hơn 1.000 năm mâu thuẫn, đến ngày nay vẫn chưa giải mở. Người tiểu thừa không thừa nhận Đại Thừa, cho rằng Đại Thừa không phải Phật nói. Trung Quốc là Phật pháp Đại Thừa thì xem thường tiểu thừa. Tiểu thừa là nhỏ hẹp, có hơn 1.000 năm mâu thuẫn. Đại thừa, tiểu thừa đều là Phật truyền dạy, đều là anh em, cùng đồng cha mẹ, mà anh em bất hòa. Bạn nói xem, trong lòng người lớn khó chịu dường nào? Làm sao xứng đáng được với Phật Bồ Tát? Người Trung Quốc không học tiểu thừa, vì sao vậy? Trung Quốc dùng nho, dùng đạo để thay thế tiểu thừa. Chân thật có thành tựu. Thế nhưng đến thời đại này của chúng ta, cùng quá khứ hơn 1.000 năm không học tiểu thừa, thế nhưng cũng không học nho, cũng không học đạo giáo, vậy thì việc phức này không nhỏ rồi. Căn bản trong pháp đại thừa không thể thành tựu được gì. Nhiều nhất là Phật pháp ở trên miệng, trên hình thức thì đều làm được. Không có gốc. Có một số cũng rất khó được, ngay trong đồng tu của tôi có. Cả đời viết ra rất nhiều sách, rất nhiều trước tác, cũng có tên tuổi tương đối. Khi chết thì không tốt, vẫn không bằng một bà lão niệm Phật. Người ta còn biết trước giờ ra đi, còn có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Những vị đại pháp sư giảng kinh nói pháp có rất nhiều trước tác này, khi ra đi còn có bệnh khổ, thậm chí khi ra đi bất tỉnh nhân sự, chính là hồ đồ. Ngay dài, người này niệm Phật không thể giảng sanh. Chúng ta từ xưa đến nay nói đến ngũ phước, năm loại phước, ngũ phước lâm môn. Trong năm loại phước này, cái thứ nhất là có tiền tài, cái thứ hai là thông minh trí tuệ, sống lâu, cái thứ tư là con cái nhiều, cái thứ năm là chết được tốt. Việc này thì quan trọng nhất. Khi chết được tốt, đầu óc tỉnh táo, không có chút nào hồ đồ, rõ ràng tường tận mà đi, thì khẳng định họ quyết không đọa vào ba đường ác. Bạn nói xem, một người rất tường tận thì làm sao họ có thể biến thành súc sanh ngạ quỷ chứ? Không thể nào. Khi ra đi như thế nào thì họ lại đến ba đường ác, mơ mơ hồ hồ. Thậm chí khi ra đi không hề nhận biết đối với người thân của chính mình, con cái của chính mình. Khi gặp mặt hỏi ngươi là ai, vậy thì xong rồi. Ngay đến con cái của chính mình cũng không nhận ra. Cái hiện tượng này rất nhiều, chúng ta thấy được rất nhiều. Khi ra đi bệnh khổ, đó là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên khi nghĩ đến việc này thì bạn liền biết được việc này thật đáng sợ cỡ nào. Sự việc này sẽ xảy ra ngay trên chính bản thân chúng ta, thì chúng ta phải làm sao? Nếu muốn không có chết khổ, vậy thì phải thật tu. Không thật tu thì bạn không làm được. Phải nỗ lực sám hối nghiệp chướng. Phải nỗ lực y giáo phụng hành. Chúng ta mới có thể giống như những người niệm Phật giảng sanh ở quá khứ được, biết trước giờ ra đi. Khi ra đi không có bệnh khổ, đây là chân thật thành tựu. Trong việc này, quan trọng nhất không cầu sống lâu. Cái điểm này rất quan trọng. 60-70 là được rồi. Trên 80 tuổi thì quá già. Chính mình không thể chăm sóc chính mình, hoàn toàn nương vào người khác, vì người khác đó đều là quan gia trái chủ. Việc này thì thật là phiền phức. Cho nên chúng ta xem thấy trong Giảng Sanh Truyện, xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đại khái phần nhiều đều là trước 70 tuổi. Sống lâu, phước báo lớn thì được. Chăm sóc họ, chân thật người thiện, họ kết nhiều cái duyên thiện. Khi già rồi, khi giảng sanh, có rất nhiều thiện tri thức đến giúp đỡ họ. Nếu như bình thường không biết kết duyên với người, khi lâm chung đến không có người chăm sóc bạn, thì bạn phải làm sao? Bác sĩ y tá không đáng tin. Việc này chúng ta phải thấy được rõ ràng, đều phải nghĩ tường tận. Hiện tại cái thân thể này vẫn còn khỏe, phải nỗ lực chăm chỉ lo hậu sự. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau 60 tuổi phải nên đem việc này làm thành một việc lớn ngay trong đời này của chính mình. Có thể đến kịp hay không? Vẫn đến kịp. Bạn xem thấy người xưa phần nhiều là 3 năm thì thành tựu rồi. Thời gian quá dài, chúng ta không nắm chắc. Thời gian 3-4 năm đương nhiên là không thành vấn đề. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cụ túc chúng giới. Thật buông xả, thật không chấp trước. Chỉ có thật buông xả, chỉ có không chấp trước, bạn mới cùng chúng sanh kết thiện duyên. Bạn không chịu buông xả, bạn có chấp trước nghiêm trọng, bạn sẽ khởi lên xung đột với người khác. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần tỉ mỉ, bạn có thể thấy được rõ ràng. Cho nên, chỉ có người chân thật tu hành, không giống như người thông thường. Thứ ba là Sằng Đề Ba La Mật, nhẫn nhục. Kinh dân đều là trên Kinh Hoa Nghiêm nói: Bồ Tát tất năng nhẫn, thọ nhất thiết chư ác, vô động giao đẳng. Đây là nêu ra nghịch cảnh, ác duyên. Ở Trung Quốc, người xưa thường nói: Nhân sanh bất như ý sự thường bát cửu. Làm gì có được nhiều việc vừa ý như vậy? Việc không vừa ý thường đến 8-9 phần. Nếu không thể nhẫn thì làm sao trải qua ngày tháng? Nhẫn nhục ba la mật, từ sáng sớm thức dậy đến chiều tối đi ngủ, chúng ta gặp được tất cả người sự vật thuận cảnh thiện duyên phải nhận. Nhận cái gì? Không khởi tham ái. Việc này ít, phần nhiều thì nghịch cảnh, ác duyên. Phải nhẫn, không sanh sân hận. Đây là công phu tu hành. Công phu chính là bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc đối nhân sự thế tiếp vật. Tu cái gì? Tu tâm bình khí hòa. Việc này phải nhờ vào công phu nhẫn nhục. Nhẫn nhục viên mãn mới có thể đạt đến. Tâm bình khí hòa tốt. Vì sao vậy? Bạn sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Bạn tích công đức. Không hư công hạnh. Bạn tích công bồi đức. Nếu như chân thật có thể gìn giữ được 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm, bạn khai trí tuệ. Chân thật giống như trên kinh luận thường nói, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Vậy ngay đời sống này của bạn khẳng định là hạnh phúc mỹ mãn. Đây là từ trong nhẫn nhục ba la mật mà có. Nhẫn nhục làm thế nào tu? Phía sau có mấy chữ này hay: vô động giao đẳng. Vậy đối với người tu tịnh độ thì càng thù thắng hơn. Thường hay nghĩ đến cái gì? Thế giới cực lạc là quê hương của ta, nhà ở Tây Phương, A-di-đà Phật là đại gia trưởng của nhà chúng ta. Chư thượng thiện nhân là bạn lành người thân của chúng ta. Đến cái thế gian này là để tham quan du lịch. Tham quan du lịch thì hà tất cho là thật? Không luận là thuận cảnh thiện duyên ác duyên, qua vài ngày thì đi rồi, liền rời khỏi rồi. Không luận cảnh giới gì hiện tiền, đều không động tâm. Thường hay nghĩ đến nhà ở Tây Phương. Vậy thì bất cứ việc gì bạn đều có thể nhận. Đều không hề để ở trong lòng. Nhất là ngay hiện tiền chúng ta, ở ngay trong thời đại đầy bất an này. Rất lâu rồi tôi không tiếp xúc với truyền hình, không xem truyền hình, không nghe phát thanh, tạp chí, báo chí. Chỉ ít có đến 45 năm không tiếp xúc. Cho nên tâm tương đối bình lặng một chút. Vì sao vậy? Ngày ngày bình an vô sự. Chân thật là người người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Thế nhưng có một số đồng tu, họ cũng rất là tốt bụng, tiết lộ ra những tin tức trọng yếu, mang đến cho tôi xem. Một tuần lễ sẽ có một hai lần đưa đến cho tôi xem. Những tin tức này phần nhiều đều là tin tức của tai nạn, báo cáo của các nhà khoa học, báo cáo của Tổ chức Vệ sinh Thế giới, Tin tức gần đây phần nhiều đều là ôn dịch. Băng của Nam Bắc Cực tăng nhanh. Sau nguy cơ của Kim Dung, các nhà khoa học nói với chúng ta đến nguy cơ thiếu lương thực. Nước uống, hải dương của toàn thế giới, sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tương lai, nguồn nước sẽ trở thành nỗi lo. Con người sẽ thiếu nước uống. Thổ nhưỡng bị ảnh hưởng phân bón thuốc trừ sâu nghiêm trọng. Thổ nhưỡng đều biến thành có độc, không thể trồng trọt được, thì nguy cơ thiếu lương thực sẽ xảy ra. Việc này không phải là mê tín. Tuy là mọi người đều biết đây là những nguy cơ, thế nhưng hiện tại không thể thay đổi. Trồng trọt vẫn cứ dùng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu. Nước thải công nghiệp vẫn là cứ để cho nó nhảy vào sông ngòi, tạo thành nước ô nhiễm. Chảy vào biển cả, nước của biển cả cũng bị ô nhiễm. Cảnh báo của các nhà khoa học là thật. Nếu như không giác ngộ, cái địa cầu này không bao lâu nữa sẽ không còn thích hợp để con người cư trụ. Lời nói này rất nghiêm trọng. Hiện tại trên địa cầu mỗi năm, đây là báo cáo của các nhà khoa học, đều có rất nhiều động vật bị tuyệt chủng. Vì sao vậy? Hoàn cảnh địa lý này không còn thích hợp để chúng sinh tồn. Như hiện tại, rõ ràng nhất là nhiệt độ của địa cầu ấm dần lên. Băng của Nam Bắc Cực tan chảy rất nhanh. Trước mắt thấy gấu Bắc Cực, chim cánh cụt, có thể chúng sẽ bị tuyệt chủng. Chúng không thể sinh tồn. Chúng ta xem thấy có rất nhiều động vật trên thế giới này, đặc biệt là động vật rất rõ ràng, còn có thực vật dần dần biến mất trên thế giới này, sẽ không còn nữa. Từ từ sẽ đến loại người. Bạn nói xem việc này có phiền phức không? Có thể cứu được không? Còn cứu được. Thế nhưng người thông thường tin khoa học, không tin tưởng Phật Pháp. Khoa học thì không cách gì cứu. Phật Pháp có thể cứu, thế nhưng họ không tin tưởng. Phật Pháp có nền tảng lý luận rất kiện toàn. Cái nền tảng này là gì vậy? Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như những người sống trên địa cầu này, trước tiên bắt đầu từ những đồng tu học Phật chúng ta yêu cầu, họ không tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là núi sông đất đai, hoa cỏ cây cối. Nó tùy theo tâm chuyển. Tâm của ai chuyển? Tâm của ta. Chúng ta phải cố gắng ghi nhớ câu nói này. Tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải lương thiện, tâm của ta phải chân thành, tâm của ta phải từ bi. Vậy thì núi sông đất đai, hoa cỏ cây cối đều biến thành rất tốt đẹp. Nếu như chúng ta giữ cái tâm tham sân si mạng, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, vì danh vì lợi không từ thủ đoạn, vậy thì hỏng rồi. Hoàn cảnh bên ngoài thấy đều đổi xấu. Như thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, đây là thật không phải là giả. Mấy hôm trước đã diễn giảng ở Cao Hùng, tôi tin tưởng có một số đồng tu chúng ta đã nghe qua. Cho nên tâm địa chúng ta thiện lương thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài đều biến chuyển. Đối với hoàn cảnh lớn một chút, ông đã làm thực nghiệm. Ông làm cái thực nghiệm đó tôi biết rõ, ở hồ Tỳ Bà của Nhật Bản. Đây là một cái hồ rất lớn trong nước Nhật Bản. Có một khúc quanh nhỏ. Khúc quanh này là nước ao tù. Hơn 20 năm qua, mùi hôi khó ngửi, nước rất dơ bẩn. Có sóng lớn không bình lặng. Ông đến đó làm thí nghiệm, tìm 150 người, mời một vị lão hòa thượng. Ông nói với tôi, mời một vị hòa thượng hơn 90 tuổi, dẫn mấy người này đến khúc quanh bên hồ đó. Mọi người đem tất cả tạp niệm buông bỏ, một lòng chuyên niệm. Niệm cái gì? Nước hồ trong sạch rồi. Họ chỉ niệm như vậy, dùng ý niệm của chính mình. Nước hồ trong sạch rồi. Hơn 150 người ở bên cạnh hồ đó niệm qua một giờ đồng hồ. Sau 3 ngày, nước hồ quả nhiên trong sạch, không còn mùi hôi, nước bình lặng như kính. Ông chụp hình đưa cho tôi xem. Trước khi cầu nguyện thì là như vậy, sau khi cầu nguyện thì hoàn toàn thay đổi. Duy trì được nửa năm, bạn thấy một lần kỳ nguyện trong sạch được nửa năm. Nếu như mỗi 3 tháng kỳ nguyện một lần, nơi đó sẽ mãi mãi trong sạch. Làm ra một cái thí nghiệm như vậy, làm được rất thành công. Cho nên giải quyết được rất nhiều nguy cơ. Ý niệm có thể làm được. Việc này bạn không thể không tin tưởng. Những đạo lý này đều ở ngay trong Thiên Văn Chương mà chúng ta đang học tập. Vọng tận hoàng nguyên quán. Bạn chân thật có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước triệt để buông bỏ, cái thế giới này liền thay đổi. Thay đổi thành thế nào? Biến thành thế giới cực lạc, biến thành thế giới hoa tạng, Thế giới Hoa Tạng cùng thế giới chúng ta có gì khác biệt không? Không có gì khác biệt. Chỗ khác nhau là lòng người của nhân dân ở nơi đó tâm thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu, chúng ta phải ghi nhớ. Thế giới Cực Lạc đều là bậc thượng thiện đến cư ngụ một nơi. Thượng thiện. Vậy thế giới này hiện tại của chúng ta đều là người thượng ác đến cư ngụ một nơi. Việc này chẳng phải như vậy sao? Núi sông đại địa là như vậy. Lòng người thiện thì nó biến thành thiện. Mọi thứ đều tốt đẹp, không kém khuyết chút nào. Lòng người của chúng ta bất thiện nên mọi thứ đều bất thiện. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên nhẫn nhục thì quá quan trọng. Chỉ có bất cứ việc gì cũng đều có thể nhận, tâm của chúng ta mới thanh tịnh, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Chúng ta không dao động bên ngoài núi sông đại địa, liền tùy theo ý niệm của chúng ta mà chuyển tốt. Nhất là không được sân si. Hiện tại người trong xã hội này đều có bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng. Bệnh từ do đâu mà ra vậy? Lưu Thiện Nhân nói về bệnh nói rất hay. Ông nói trăm ngàn loại bệnh, căn nguyên chung của nó không ngoài hai chữ. Một chữ khí và một chữ hỏa. Bạn sân hận, bạn phát hỏa. Hỏa là gì vậy? Tức giận. Luôn không rời khỏi hai căn gốc này. Nếu như người có thể gìn giữ mãi mãi không nổi nóng, không tức giận, thân thể của bạn sẽ không có bất cứ thứ bệnh gì. Chỉ cần bạn học được cái điểm này, thân thể của bạn liền khỏe mạnh. Thế nhưng bên ngoài có hoàn cảnh mê hoặc bạn, làm cho bạn tức giận, đó là gì vậy? Đó là quan gia trái chủ của bạn đến gây phiền phức cho bạn. Bạn cũng rất nghe lời. Vừa muốn bạn tức giận thì quả nhiên bạn liền tức giận, cơn giận liền nổi lên. Bạn bị lừa rồi, bạn bị thiệt thòi rồi. Bạn biết được cái chân tướng sự thật này rõ ràng tường tận rồi, thì ra họ đến muốn ta tức giận. Ta vẫn cứ không tức giận, ta vẫn cười hiếp mắt với họ, hân hoan vui vẻ. Cho nên bất cứ người nào cũng không thể tổn hại bạn. Ai tổn hại bạn? Chính mình tổn hại mình. Người ta đến tổn hại bạn dùng phương pháp gì vậy? Là bảo bạn tự sát, bảo bạn tức giận, bảo bạn phát hỏa, bảo bạn bị bệnh. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Bạn hiểu rõ được chân tướng sự thật, họ có dẫn dụ ta đến thế nào, đến gạt ta, ta đều như như bất động. Đây gọi là thật nhìn thấu, thật buông xả. Cẩn dịch vọng Tây cư sĩ, địa chỉ email vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.